nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cựu Ước Lược Khảo phần thứ tư. Người dạy là Mục sư Christopher Gonald Smith.
Hello, I'm very glad that we are together again in our study of the Old Testament.
Xin chào mừng quý vị, tôi rất được hân hạnh trở lại với quý vị trong loạt bài lược khảo Thánh Kinh Cựu Ước.
And right now we're going to look at Genesis chapter 11 and then the following chapters.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ xem trong Sáng Thế Ký chương 11 cũng như là những chương kế tiếp.
In our last lesson we talked about the relationships that people have with God.
Trong bài học trước, chúng ta đã bàn về mối tương quan giữa loài người với Đức Chúa Trời.
Sometimes people have a relationship of obedience and fellowship with God.
Có khi thì người ta có một cái mối tương giao mật thiết với Chúa và vâng phục Đức Chúa Trời.
Other people have a relationship which is one of disobedience.
Và trong khi đó có những người khác thì cái mối tương giao giữa họ với Đức Chúa Trời là một sự không vâng phục.
And the great sin of mankind.
Và đó là một cái tội lỗi to lớn của loài người.
Of both Adam and Eve.
Của cả Adam và Eva.
Was to say I will decide for myself what is right and wrong.
Ý là họ bảo rằng tôi sẽ tự quyết định cho điều gì đúng và điều gì sai cho đời sống của tôi.
Why should God decide what I should do?
Tại sao lại phải để cho Đức Chúa Trời quyết định những gì mà tôi cần phải làm?
I will decide good and evil and behave accordingly.
Chính tôi sẽ tự quyết định xem điều gì tốt, điều gì xấu và tôi sẽ làm theo như vậy.
There is another example of the same kind of thing in Genesis chapter 11.
Và có một thí dụ khác trong Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 11 câu 4 nói về điều đó.
It is the story of the Tower of Babel.
Đó là câu chuyện kể về tháp Ba-bên.
The whole thing is really based on a play on words in the Hebrew language.
Cả câu chuyện này được đặt trên cái nền tảng là một cái cách chơi chữ, một số những chữ được sử dụng ở đây.
There is the word Babel or Bab El.
Đó là chữ Ba-bên hoặc là trong tiếng Hebrew là Bab El.
Bab is gate, El is God.
Bab có nghĩa là cánh cửa và El có nghĩa là Đức Chúa Trời.
So Bab El is a gate to Godhood.
Và như vậy Bab El có nghĩa là cánh cửa đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời.
There is another Hebrew word.
Và cũng có một chữ tiếng Hebrew nữa.
Baal meaning confusion.
Đó là chữ Baal có nghĩa là một sự rối loạn, sự hỗn loạn.
Look at Genesis 11.
Chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký chương 11.
Verse 4.
Câu số 4.
And they said, come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth.
Họ lại nói rằng, nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tàn lạc khắp trên mặt đất.
Here they were centering their minds on themselves.
Và trong câu này chúng ta thấy họ đã tập trung tất cả mọi sự suy nghĩ vào chính mình họ.
What we will do.
Chúng ta sẽ làm gì?
What we will build.
Chúng ta sẽ xây dựng cái gì?
A name for ourselves.
Làm cho rạng danh chúng ta.
And we will build this tower so the top is up to or as it were into the heavens.
Và chúng ta sẽ làm một cái tháp cao cho đến tận trời.
Now, in the ancient biblical world.
Trong thế giới vào cái thời thái cổ đó, thời thượng cổ đó.
For example, the lands of Mesopotamia around Babylon.
Và trong vùng đất Lưỡng Hà ở trong vùng Babylon.
Towers that were built.
Thì có rất nhiều những cái tháp được xây lên.
They would build a large platform of brick.
Tức là họ sẽ xây một cái nền bằng đá rất là rộng.
On top of that, another platform of brick, a little smaller but rising higher.
Và ở trên cái nền đó thì họ xây một cái nền khác nhỏ hơn và cũng bằng đá.
And then another and another and so on.
Rồi họ cứ xây lên từng lớp lên như vậy.
This was connected with their idolatrous worship.
Và những cái tháp, những cái việc xây dựng như vậy nó liên quan đến vấn đề họ thờ phượng tà thần.
and with the gods they invented, the gods of the stars and the god of the moon.
Và liên quan đến những vị thần mà họ đã tạo dựng nên đó là thần mặt trăng, thần mặt trời, vân vân.
And their religion was connected with astrology.
Và tôn giáo của họ thì liên quan đến vấn đề các ngôi sao.
And the whole idea of astrology.
Và tất cả những vấn đề liên quan đến chiêm tinh.
Is for man to be able to know destiny, to know the future and control it.
Tức là mục đích của loài người là muốn biết về tương lai như thế nào để mà họ có thể họ nắm chắc lấy tương lai đó.
So they were saying.
Và qua đó họ muốn nói rằng.
Let us build a tower. Its relationship will be with the heavens, the stars.
Họ bảo rằng bây giờ chúng ta hãy xây một cái tháp thật cao và để có thể có một cái mối tương giao giữa mình với trời.
Where we can predict the future.
Ồ, cho chúng ta có thể kiểm soát và có thể phỏng đoán được tương lai là như thế nào.
Hidden spiritual powers for ourselves.
Và qua đó chúng ta sẽ tiếp nhận được những quyền năng vô hình cho riêng chúng ta.
What they were trying to do was to become God.
Và cái mục tiêu tối hậu đó là chính họ sẽ trở nên Đức Chúa Trời của mình.
It was Bab El, a gate up into God's domain.
Và đó chính là Bab El, tức là cái cửa để mà bước lên đến cái chỗ của Chúa, của Thượng Đế.
Man wanted to take control.
Loài người muốn tìm cách để mà
in his name,
kiểm soát
his city,
trong cái ngôi tháp của mình, trong thành phố
his
của mình.
Control of events.
Và kiểm soát tất cả mọi biến cố xảy ra.
The result
và hậu quả
was the judgment of God.
Là Đức Chúa Trời đoán phạt loài người.
And all of this ended in confusion.
Và tất cả những cái điều này đều chấm dứt ở chỗ hỗn loạn.
Where they were all saying different, speaking different things and couldn't understand each other.
Và khi đó thì họ mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau và họ không hiểu nhau được.
And so it ended in balal, confusion.
Và rồi cuối cùng thì tất cả những cái việc xây tháp đó nó chấm dứt ở cái chỗ hỗn loạn trong câu số 9.
Therefore its name is called Babel because there the Lord confused Balal the language of all the earth and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth.
Bởi cớ đó đặt tên thành là Babel tức là Babel và nơi đó Đức Chúa Trời làm lộn xộn tức là Balal tiếng nói của cả thế gian và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất.
Again we see the situation where man was disobedient to God in the vertical relationship and the result was confusion on the horizontal relationship between people.
Và một lần nữa trong câu chuyện này chúng ta thấy cái mối tương giao thẳng theo chiều thẳng đó giữa loài người và Đức Chúa Trời đã bị phá vỡ và nó gây ra một cái sự rối loạn hỗn loạn giữa loài người trong mối tương giao chiều ngang.
Later in Genesis chapter 11,
và trong phần sau của chương 11 của Sáng Thế Ký,
we are introduced to a new theme.
Và chúng ta được giới thiệu đến một cái chủ đề khác.
It is the story of a man called Abraham.
Đó là câu chuyện về một người tên là Abraham.
Abraham came from an area not far from Babylon, Babel, where this tower was built.
Và Abraham xuất thân từ một cái thành phố cách Babylon cũng không xa, tức là nơi mà xảy ra biến cố của Babel. Và dĩ nhiên Abraham thời kỳ của Abraham sau đó rất là lâu. Tôi sẽ cho quý vị xem một cái bản đồ và quý vị có thể thấy được Abraham đã xuất thân từ nơi nào. Và trước khi tôi làm điều đó, tôi xin chỉ cho quý vị trên cái bản đồ tổng quát ở đây.
Now you can see the whole world here.
Quý vị có thể thấy bản đồ của cả thế giới ở đây.
All of these events are taking place in the Middle East.
Tất cả những biến cố này xảy ra trong vùng Trung Đông.
Where we have Africa and Asia and Europe all joining together.
Là chỗ mà chúng ta thấy có Phi Châu, Á Châu và Úc và Châu Âu đã nối liền lại với nhau.
We have two great rivers.
Và ngay trong vùng này thì có hai cái con sông lớn.
The River Euphrates and the River Tigris.
Sông Euphrates và sông Tigris.
It is today called the nation of Iraq.
Và ngày nay thì quốc gia đó gọi là Iraq.
And this is the area that Abraham came from.
Và đây là vùng đất mà Abraham xuất thân.
Now what I'd like to do is for you now to see the map of this area.
Và bây giờ tôi xin chỉ cho quý vị thấy cái bản đồ của cái vùng này.
You can see at the bottom right hand side of your map the city called Ur.
Quý vị có thể thấy ở phía bên dưới của cái bản đồ, đây là một cái thành phố tên là Ur.
The river that that is situated on is the river Euphrates.
Và cái dòng sông mà đi gần với đó là dòng sông
Euphrates.
Và con sông ở phía bắc của cái vùng đó gọi là sông Tigris.
Mesopotamia means the land between those rivers.
Và vùng đất lưỡng hà thì nó xuất thân từ cái chữ Mesopotamia, có nghĩa là ở giữa hai con sông.
Now, the first stage of Abraham's journey, you will see this on the map.
Và trong giai đoạn đầu của cuộc đời của Abraham thì quý vị thấy xuất phát từ cái chỗ này của bản đồ.
Took him from the city of Ur.
Và Abraham
to the area
bắt đầu
further
đi,
north between the two rivers.
Bắt đầu đi từ Ur cho đến một cái vùng đất phía bắc trong vùng lưỡng hà.
Going up the Euphrates Valley.
Đi lên phía vùng đồng bằng của sông Euphrates.
Then he was in the area called Aram.
Rồi ông đến một vùng đất gọi là Aram,
which means or Syria.
Có nghĩa là
Aram,
vùng Syria thời xưa.
Which means Aram between the rivers.
Và có nghĩa là Aram ở giữa hai con sông.
Sometimes it is called Padan Aram, the field of Aram.
Và có khi thì trong kinh thánh gọi đó là Padan Aram, có nghĩa là cái cánh đồng Aram.
Then he went across towards Damascus.
Và rồi ông đi ngang qua, đi về hướng
Damascus. Although it does not mention the Damascus at this point in the Bible.
Mặc dù trong kinh thánh thì không có nhắc đến cái vùng Damascus trong giai đoạn này.
That way.
Nhưng mà Abraham phải
and
đi về hướng đó.
Then he came down towards through the Holy Land.
Rồi ông đi xuống, đi ngang qua cái vùng vùng xứ thánh.
To Hebron, which is just south of Jerusalem.
Rồi đến Hebron, tức là nơi ở phía nam của Jerusalem.
And then later we find him going into Egypt and back again.
Rồi sau đó thì chúng ta thấy Abraham đi xuống Ai Cập và rồi đi vòng trở lại.
So that map just gives you an idea of where it's all happening.
Và cái bản đồ này cho quý vị có một cái khái niệm cái địa thế của cái câu chuyện này.
Let us now look at Genesis 11 verse 31.
Bây giờ chúng ta xem trong Sáng Thế Ký chương 11 câu 31.
And Terah took his son Abram and or Abram and his grandson Lot the son of Haran and his daughter-in-law Sarah his son Abram's wife and they went out with them from Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan and they came to Haran and dwelt there.
Tha-rê dẫn Abraham, con trai mình, Lot, con trai Haran, cháu mình, và Sarai, vợ Abraham, tức là dâu mình, đồng ra khỏi Ur thuộc về xứ Canh Đê, đặng qua xứ Canaan, khi đến Charan thì lập gia cư tại đó.
Now, this is time now to talk a little bit about the place in history where Abraham fits in.
Tôi xin chúng ta cùng tìm hiểu về cái bối cảnh lịch sử là nơi mà Abraham xuất thân.
An exact year on Abraham. That's not possible.
Chúng ta sẽ không thể nào mà xác định được chính xác cái năm nào là năm mà Abraham xuất thân.
One of the problems with chronology in the Bible, with looking at history and years.
Một trong những vấn đề khó khăn khi chúng ta muốn tìm kiếm về tháng năm trong lịch sử
cựu ước.
Bởi vì cái chữ cha hoặc là con ở trong kinh thánh thì nó liên quan có thể là người cha, có thể là ông nội.
Son can be used to mean grandson or descendant.
Và cái chữ con cũng có thể muốn nói về một người cháu nội hoặc là một người
so you cannot always just add together the names you see in a genealogy and reckon a time. It doesn't work like that.
Và do đó mà khi chúng ta đọc trong gia phổ, chúng ta không thể nào mà dựa vô tên của những người đó để mà cộng số năm rồi mà phỏng đoán ra
but
được.
But we can fix Abraham in a general way.
Nhưng chúng ta cũng có thể xác định thời gian
history
của Abraham một cách ước lượng.
The Middle Bronze Age 2A.
Và trong về lịch sử thì chúng ta có thể xem đó là một cái thời kỳ đồ đồng thuộc vào thời đại đệ nhị.
Somewhere between 2000 and 1800 BC.
Tức là vào khoảng năm 2000 cho đến năm 1800 trước công nguyên.
Now, remember, when we're talking about years before Christ, the bigger the number, the further back it is.
Và chúng ta cần nhớ rằng khi chúng ta nói về những cái năm vào cái thời kỳ trước Thiên Chúa Giáng Sinh, trước Công Nguyên, thì cái số năm càng lớn bao nhiêu, tức là càng xa bấy nhiêu.
2,000 years before Christ comes before 1,000 years.
Tức là năm 2,000 trước Chúa Giáng Sinh thì đi trước năm 1,000 trước Chúa Giáng Sinh.
When we're talking about numbers before, the bigger the number, the further back it is.
Và khi chúng ta nói về thời điểm trước Chúa Giáng Sinh, thì con số càng lớn, tức là nó càng đi trước.
Abraham came from a place called Ur.
Và như vậy chúng ta biết rằng Abraham xuất thân từ thành phố Ur.
People of that area were called the Sumerians. It was the land of Sumer.
Và những người xuất thân trong vùng đó được gọi là người Sumeria và tức là trong thành phố Sumer,
Babylonia.
Tức là vùng nam của xứ Babylon.
Now what did these people believe?
Và những người trong vùng này họ tin như thế nào? Đức tin của họ là gì?
Bible,
để chúng ta xem trong Kinh Thánh.
In Joshua chapter 24,
trong sách Giô-suê chương 24
and verse 2,
câu số 2,
we see that Abraham was born into an idolatrous pagan family.
Thì chúng ta thấy rằng Abraham được sinh trưởng trong một gia đình không có biết về Đức Chúa Trời.
Joshua 24 verse 2.
Chúng ta xem câu chương 24 câu 2 của Giô-suê.
And Joshua said to all the people, thus says the Lord God of Israel, your fathers, including Terah, the father of Abraham and the father of Nahor, dwelt on the other side of the river in old times, and they served other gods. Then I took your father Abraham from the other side of the river and led him throughout all the land of Canaan.
Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng, Jehovah, Đức Chúa Trời Israel có phán như vậy. Tổ phụ các ngươi là Tha-rê, cha của Abraham và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông và hầu việc các thần khác. Nhưng ta chọn Abraham, tổ phụ các ngươi, từ phía bên sông, khiến người đi khắp xứ Canaan, ban A-sắc, ban Y-sắc cho người và làm cho dòng dõi người sanh sản nhiều thêm.
Now we read in the New Testament.
Rồi chúng ta cũng đọc trong Thánh Kinh Tân Ước,
that the God of glory appeared to Abraham when he lived in Mesopotamia.
Rằng Đức Chúa Trời đã hiện ra và nói chuyện với Abraham trong lúc Abraham đang sống tại vùng Lưỡng Hà.
In the Old Testament, we're told that Terah took Abraham.
Và trong Cựu Ước thì chúng ta đọc thấy rằng Tha-rê đã dẫn Abraham đi.
Because Terah was his father and was the patriarch of the family.
Bởi vì Tha-rê lúc bấy giờ là người tổ phụ trong dòng dõi đó.
So his name is given the place of honor in the Old Testament.
Và do đó mà Tha-rê được nhắc đến trong Cựu Ước.
But it was Abraham's life that God was really working in.
Nhưng mà Abraham mới là người Đức Chúa Trời sử dụng.
And God said, I want you to leave your country.
Và Chúa bảo rằng Abraham, ta muốn con rời khỏi quê hương đất nước con, ngay cả trong vòng gia đình,
and go to the place that I'm going to show you.
Và đi đến nơi mà ta sẽ chỉ cho.
Now, why did God do this?
Tại sao Đức Chúa Trời lại làm như thế?
There were reasons in Abraham's life.
Bởi vì có một số những lý do trong đời sống của Abraham.
And God had to have Abraham on his own to do some of those things.
Mà Chúa muốn cho Abraham phải đứng riêng ra để mới có thể làm những điều đó.
But there may have been another very strong reason.
Nhưng mà có thể còn một lý do khác rất là vững mạnh nữa.
In the city of Ur,
trong thành phố Ur,
the whole city was dominated by the worship of one god.
Cả thành phố đó đều thờ phượng một thần là.
Now they worshipped many gods.
Dĩ nhiên họ thờ phượng rất nhiều thần khác nhau.
Hundreds of gods.
Hàng trăm vị thần khác nhau.
But one god was important to them.
Nhưng mà có một vị thần rất là quan trọng đối với họ.
They called him Nannar.
Và vị thần đó được gọi là Nannar.
And they also had an alternative name in the Semitic languages.
Và vị thần đó còn có một cái tên khác trong cái ngôn ngữ của người Semitic.
The name Sin.
Là tên Sin.
And so Nannar or Sin was the god of the moon.
Như vậy Nannar hoặc là Sin là tên của vị thần mặt trăng.
They believed that he actually owned the city.
Bởi vì họ tin rằng vị thần này là cai quản tề trị cả cái thành phố đó.
And the area around it.
Và ngay cả những vùng đất xung quanh đó nữa.
So that the king was really the deputy or the tenant of the moon god.
Do đó ngay cả vị vua của thành phố đó cũng chỉ là một người đại diện, một người được sai phái bởi cái vị thần mặt trăng này.
To deny the existence of the moon god was to question the authority of the king.
Và nếu mà phủ nhận sự hiện diện của vị thần mặt trăng, có nghĩa là khước từ quyền hành của vị vua của mình.
In the very center of the city was a huge temple tower.
Và ngay ở trung tâm của thành phố này thì có một cái đền thờ rất cao.
Rather like what we've described in Babel.
Tương tự như cái tháp mà chúng ta vừa mô tả ở trong Ba Bên.
To the moon god.
và cái đền thờ này được được dâng hiến cho vị thần mặt trăng.
Were many different workshops.
Và xung quanh cái đền thờ đó thì có rất nhiều những cái căn nhà nhỏ khác nhau.
Where people worked in metal and in textiles.
Và là những nơi mà người ta làm những công việc khác về như rèn luyện kim khí hoặc là làm vải, bởi vì tất cả những điều này để dùng để cung phụng cho đền thờ.
When people paid their taxes,
khi người ta đóng thuế,
they did not have cash as we have it.
Thì người ta không có tiền như là chúng ta có ngày nay.
The farmer would bring his cheese or his sheep.
Thì những người nông dân thì mới đem những con chiên hoặc là những cái
or some wool.
Thức ăn hoặc là một số những cái da chiên.
To the moon god.
Rồi họ mới đóng thuế cho vị thần mặt trăng đó.
Everything was under the control of this god called Na'anar.
Và tất cả mọi sinh hoạt đều ở dưới quyền kiểm soát của vị thần mặt trăng là Na'anar.
Life for Abraham, believing in one god who was not Na'anar.
Và đời sống của Abraham là một người tin vào Đức Chúa Trời là đấng không là không phải tin vào Na'anar thì sẽ không có thể nào làm được điều đó khi mà sống ở đó.
One god who created the moon and the stars and everything else.
Bởi vì Abraham tin vào Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên tất cả những mặt trăng, mặt trời, tất cả mọi sự trong vũ trụ này.
So God called him out of Ur.
Do đó mà Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ra khỏi Ur.
It was not easy.
Điều này không phải là dễ
because
làm.
Ur was a wonderful city.
Bởi vì Ur là một thành phố hết sức thịnh vượng.
Large, comfortable houses.
Họ có những cái căn nhà hết sức là rộng rãi, khang
they
trang.
Had beautiful art.
Họ có những về vấn đề nghệ thuật, họ cũng rất là giỏi.
Industries.
Và kỹ nghệ của họ cũng phát triển mạnh mẽ.
They had fine music.
Họ có những âm nhạc hết sức là
it was a
hay.
Place which was secure.
Đó là một nơi hết sức an toàn.
A center of culture and civilization.
Một trung tâm của văn hóa và văn minh.
But Abraham was called to live in tents.
Nhưng mà Abraham lại được Chúa kêu gọi để sống trong những căn lều nghèo nàn.
To follow God.
Và bước đi theo Chúa.
And to start with, he did not know where God was taking.
Và khi bắt đầu khởi hành thì Abraham cũng không biết là Chúa sẽ dẫn mình đi đâu.
Faith is like that.
Đức tin là như vậy đó.
It does not know where it is being led.
Là không biết mình sẽ
but
Chúa sẽ dẫn mình đi đâu.
One who's doing the leading.
Nhưng mà biết chắc đấng đang dẫn dắt mình là ai.
Now let's move to Genesis 15.
Bây giờ chúng ta xuống đến Sáng Thế Ký chương 15.
Abraham obeyed.
Abraham vâng phục Chúa.
First he moved from Ur to Haran.
Trước hết thì Abraham đi từ Ur đến Haran, đến Charan.
And after the death of his father,
và sau khi cha của ông chết, qua đời,
he moved on into the land of Canaan.
Thì ông đi tiếp xuống vùng Canaan.
Step by step he learned to trust God more.
Từng bước một Abraham học hỏi để mà tin cậy Chúa càng thêm.
Do not think that Abraham one day was a pagan idolater and the next moment was a man of great faith.
Xin quý vị đừng có tưởng rằng Abraham biến đổi từ một người đang thờ phượng tà thần hay là sống trong một cái hoàn cảnh như vậy và bất thần người ngày hôm
like
sau trở nên một người đầy đầy dễ đức tin, không phải như vậy đâu.
Pagan, idolatrous household.
Nhưng mà Abraham xuất thân từ một gia đình thờ cúng tà thần.
But God spoke to him very clearly.
Nhưng mà Chúa đã phán với Abraham một cách thật rõ ràng.
And he took the first step of faith in obedience to God.
Và Abraham đã bước đi bằng đức tin, những bước đầu tiên bằng đức tin
then
đó.
Then God spoke to him again.
Rồi Chúa lại phán với Abraham một lần nữa.
And he took another step of obedience, which was trust in God.
Rồi Abraham lại bước đi thêm một bước nữa bằng đức tin, trông cậy nơi Chúa.
His faith was a journey.
Đức tin của ông chính là một cuộc phiêu lưu, một cuộc hành trình.
But Abraham reached a place.
Nhưng Abraham đã đến một nơi
where his faith was like leaning on God.
Mà đức tin của ông là đức tin nương tựa nơi Chúa.
Like a house could rest on its pillars which held it up.
Tương tự như một căn nhà dựa lên trên những cái cột để mà
like
nâng đỡ nó.
A door which would have two strong posts, one on each side and a lintel across the top.
Tương tự như một cái cánh cửa dựa vào trong hai cái cột và
the same word is used of Abraham.
Cũng một chữ đó được mô tả về Abraham.
He leaned on the Lord.
Abraham nương tựa nơi Chúa.
And the Lord counted that as righteousness for him.
Và Đức Chúa Trời đã kể sự đó là công bình cho người.
Look at Genesis 15 verse 6.
Chúng ta xem trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 6.
And And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness.
Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho
Now,
người.
Now that is a whole system of ideas that you will find in the New Testament.
Và đó chính là cái tất cả những cái hệ thống mà chúng ta thấy trong Thánh Kinh Tân Ước, đó là về
We
đức
too,
tin.
As believers, lean on God.
Tất cả chúng ta là những Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng nương tựa nơi Chúa.
We rest, we trust in him.
Chúng ta tin cậy, chúng ta an nghỉ trong Chúa.
And our righteousness is something that God counts to us rather than our own achievement.
Và sự công bình của chúng ta là điều mà Chúa kể cho chúng ta, chứ không phải là bởi vì chúng ta tốt lành mà Chúa phải xem chúng ta như vậy.
Now, let's go back to the beginning of chapter 15.
Chúng ta quay trở lại với phần đầu của Sáng Thế Ký chương 15.
Verse 1.
Câu số 1.
After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward.
Sau các sự đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abram rằng, Hỡi Abram, người chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.
But Abram said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus?
Abraham thưa rằng, Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ làm chi cho tôi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đa-mách.
Verse 3.
Câu số 3.
Then Abram said, Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir.
Abraham lại nói rằng, Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự. Một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi.
Now, we have to understand the cultural situation of Abraham at this time.
Chúng ta cần hiểu cái bối cảnh văn hóa của Abraham trong giai đoạn này.
In that kind of a culture, having children was very important.
Trong thời buổi đó, có con trai là một điều hết sức quan trọng.
Who would look after Abraham when he was old?
Bởi vì ai sẽ chăm sóc cho Abraham khi Abraham qua đời?
When he would
khi Abraham trở nên già,
must care for him.
Thì khi mà đến tuổi già rồi thì sẽ có người cần
There
phải chăm sóc
no
Abraham.
Social security in the state.
Trong thời buổi đó thì không có những cơ quan cứu trợ về xã hội.
And so people had a custom of adopting someone.
Do đó mà người ta thường có cái phong tục là nhận làm con nuôi một số
They
những người nào đó.
A younger man.
Họ sẽ nhận một số người trẻ tuổi làm con nuôi
contract.
Và viết xuống một cái giống như là một cái giao ước, một cái hiệp đồng.
That person, the younger person, would care for the older man.
Qua cái hiệp đồng đó thì người thanh niên trẻ này sẽ chăm sóc cho người
And
cha nuôi của mình.
Older man died, his belongings would become the property of his adopted son.
Và khi người cha nuôi đó qua đời thì người con nuôi sẽ được thừa hưởng tất cả mọi sự của cha nuôi mình.
Now, one of the cities in Mesopotamia was called Nuzi.
Tại một thành phố ở trong vùng Lưỡng Hà có một thành phố tên là Nuzi.
Sometime after the time of Abraham.
Và vào một cái thời gian nào đó sau cái thời kỳ của Abraham.
About the middle of the second millennium before Christ.
Vào khoảng giữa nghĩa là vào khoảng năm 1500 trước Chúa Giáng sinh. Thì người ta tìm thấy được một số những cái dữ kiện
actually on clay.
Được viết trên những cái bảng bằng đất sét.
Made into little tablets you could hold in your hand.
Người ta viết vào trong những cái bảng bằng đất sét mà người ta có thể cầm trên
And
tay.
One document reads like this.
Và một trong những cái bảng đó ghi như thế này.
This is the adoption document.
Đây là tài liệu nhận làm con nuôi của Nashui.
The son of Arsheni.
Con trai của Arsheni.
Nashui has adopted Wulu.
Nashui đã nhận Wulu làm con nuôi.
The son of Puhisheni.
Wulu là con trai của Puhisheni.
As long as Nashui is alive.
Khi Nashui còn sống.
Wulu shall provide him with food and clothes.
Thì Wulu sẽ cung cấp cho cha mình thức ăn, sẽ nuôi nấng, sẽ giúp đỡ
When
cha mình thức
Nashui
ăn và
dies,
quần áo.
Wulu will be the heir.
Khi Nashui chết thì Wulu sẽ là người thừa kế.
It's very similar to what happened to Abraham.
Và điều này tương tự như điều đã xảy ra cho Abraham.
He had no son.
Abraham không có con trai.
He He took his trusted servant.
Thì ông nhận cái người tối tớ trung thành của mình.
Eliezer of Damascus.
Là Eliezer của Damascus.
He adopted him as his son.
Abraham nhận Eliezer làm con nuôi.
Eliezer would look after Abraham.
Eliezer sẽ chăm sóc cho cha nuôi mình
When
là Abraham.
Abraham would die,
và khi Abraham qua đời,
Eliezer would get everything.
Thì Eliezer sẽ thừa hưởng tất cả mọi sự.
But such documents often contained another clause.
Nhưng phần lớn những tài liệu đó thường còn có thể kèm thêm một câu nữa.
If the older man later had a real son of his own.
Là nếu mà người cha nuôi đó sau này có một người con ruột.
Then the property would be divided between the adopted son and the physical son.
Thì tài sản của người cha nuôi đó sẽ được chia làm đôi giữa người con ruột và người con nuôi.
But the center of the inheritance would go down through the physical son of the old man.
Nhưng tất cả cái phần quan trọng của tài sản của người cha đó sẽ được truyền lại cho con trai
Abraham
của mình, con trai ruột của
God, I've got no children, I've had to adopt my servant as my son.
Do đó Abraham nói với Đức Chúa Trời rằng vì tôi không có con trai, do đó tôi sẽ phải để cho con nuôi của tôi thừa hưởng tất cả mọi sự.
And then we look at verse 3.
Và chúng ta xem tiếp câu số 3.
Abraham said, look, you have given me no offspring, one born in my house is my heir.
Abraham nói rằng, này Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi.
Verse 4.
Câu số 4.
And behold, the word of the Lord came to him saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir.
Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abraham rằng, kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi, ra sẽ là người kế nghiệp ngươi.
Look now towards heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be.
Đoạn ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng, ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng, dòng dõi ngươi cũng sẽ như
But
vậy.
Abraham said in verse 8, Lord God, how shall I know that I will inherit it?
Câu 8, Abraham thưa rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp.
Now here's another idea, another theme.
Và ở đây lại là một cái chủ đề khác.
He's talking about a son, now he's talking about an inheritance.
Trước đây thì nói về một người con trai và bây giờ thì nói về việc kế nghiệp, sản nghiệp.
What is the inheritance?
Thì sản nghiệp đó là gì?
Verse 7.
Câu số 7.
Then God said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to inherit.
Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi Ur thuộc xứ Canh Đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Và bây giờ chúng ta thấy có hai sứ điệp, hai chủ đề. Dòng dõi của Abraham.
That means he would have a son of his own.
Và điều đó có nghĩa là Abraham sẽ có con trai ruột.
And he would have that son would have another son.
Và người con trai đó sẽ có những con trai khác.
And so it would go on to many generations and thousands of people.
Và rồi cứ tiếp tục sanh đẻ những dòng dõi tiếp nối cho đến khi có hàng ngàn người.
The other theme,
và một chủ đề khác,
is that these people would possess the land in which Abraham was then standing.
Là những người dòng dõi của Abraham sẽ chiếm lấy vùng đất mà Abraham đang đứng ở đó.
Not the land of Ur. But the land of Canaan that God had brought him into.
Không phải là vùng đất ở Ur, nhưng mà vùng đất mà Chúa sẽ dẫn Abraham đến.
Let's look at the big map on the wall.
Bây giờ chúng ta xem cái bản đồ trên tường đây.
Abraham came from Ur.
Abraham đến từ Ur.
Which is down here.
Tức là ở chỗ này.
God took him up by the river Euphrates.
Chúa dẫn ông đi lên trong dòng theo dòng sông Euphrates.
Through Damascus,
đi qua Đa Mách,
and down into this land here.
Đi xuống trong vùng đất này.
God said, "Your descendants will have this land."
Và Chúa bảo rằng con cháu của ngươi sẽ chiếm lấy vùng đất này.
And later in the chapter, the land is given a definition.
Và sau đó thì cái vùng đất này được Chúa định nghĩa.
The river of Egypt is one.
Là dòng sông của Ai Cập. Không phải là sông Nin đâu.
It is a what is called a wadi, a seasonal watercourse, a here called now in Arabic Wadi El Arish.
Nhưng mà đây là một cái dòng sông, cái chỗ này gọi là dòng sông Wadi Arabish.
And the northern boundary is the Euphrates, which is up here.
Và phía bắc, ranh giới phía bắc là sông Euphrates.
There is no western boundary or eastern boundary.
Sẽ không có ranh giới phía bên tây cũng như là phía đông.
The natural western boundary is the Mediterranean Sea.
Và ranh giới ở phía tây là biển
There's an eastern boundary by the Jordan, and beyond that is ultimately the desert.
Và phía bắc này đó là vùng vùng sa mạc.
So God promised phía đông là vùng sa mạc. Abraham.
Và như vậy Đức Chúa Trời hứa ban vùng đất này cho Abraham.
He promised him descendants.
Và Ngài hứa sẽ ban cho Abraham dòng dõi đông thật đông. Và rồi Chúa lập một giao ước với Abraham.
If we look at verse 18,
chúng ta xem câu 18.
It says, on the same day the Lord made a covenant with Abraham.
Ngày đó Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Abraham.
And then it describes the land as I've just described it.
Và rồi câu kinh thánh này mô tả cho chúng ta thấy vùng đất đó.
Now, if we translate that literally in verse 18,
nếu chúng ta dịch câu 18 ra một cách theo nghĩa đen,
it says the Lord cut a covenant with Abraham.
Thì trong tiếng Hebrew thì là Đức Giê-hô-va cắt một cái giao ước với Abraham. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề giao ước.
A key concept in the Old Testament.
Đây là một cái ý niệm hết sức quan trọng trong Thánh Kinh Cựu Ước.
The Hebrew word for covenant is berith.
Và tiếng Hebrew, chữ Hebrew cho trong tiếng Hebrew là
what is the meaning
của chữ giao ước là berith.
It's probably connected with a word that was used by the Assyrians and Babylonians.
Và có thể chữ này liên quan đến một chữ mà những người
the word beritu.
Đó là chữ beritu.
Beritu means a fetter or bond.
Và chữ beritu này có nghĩa là một cái sợi dây ràng buộc, một cái sợi ràng buộc.
Tied an animal by its leg.
Nếu quý vị cột một con thú vật nào đó, cột chân của một con vật nào đó.
That would be a fetter, a beritu.
Thì đó sẽ là một cái beritu. Một cái sợi ràng buộc. Nếu quý vị có hai người
together,
và quý vị cột tay của hai người đó lại với nhau, đó cũng là một cái beritu, một
like
cái sự ràng buộc, tương tự như hai người đã bị còng lại với nhau.
And so covenant ties people together.
Và như vậy giao ước sẽ cột hai người lại với nhau.
Except that you can tie a person against their will.
Trừ khi mà ngoại trừ trường hợp là người ta có thể trói hai người lại chung với nhau mà không theo ý muốn của người đó, ép buộc, bị ép buộc.
Is something you enter into voluntarily.
Nhưng trong trường hợp của một giao ước thì hai bên cùng lập một giao ước đó một cách
God
tự nguyện.
Tied himself to Abraham.
Do đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời cột ngài lại với Abraham.
He made a bond, a connection between himself and Abraham.
Chúa lập một cái giao ước, một cái sự ràng buộc giữa ngài và Abraham.
And it was done by cutting.
Và điều này được thực hiện qua cái việc là cắt.
If we look at the chapter,
nếu chúng ta xem lại trong chương 15,
verse 9,
câu số 9.
God said to him, bring me a three-year-old heifer, a three-year-old female goat, a three-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon.
Đức Giê-hô-va đáp rằng, ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cú rừng và một con bò câu con.
Verse 10.
Câu số 5, câu số 10.
Then he brought all these to him and cut them in two, down the middle, and placed each piece opposite the other, but he did not cut the birds in two.
Abraham bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con, mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai.
Verse 17.
Câu số 17.
And it came to pass, when the sun went down and it was dark, that behold, there appeared a smoking oven and a burning torch that passed between those pieces.
Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống. Kìa, có một cái lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ.
Now what was God doing?
Đức Chúa Trời đang làm điều gì?
God speaks to us in languages we can understand.
Chúa đang phán với chúng ta bằng một ngôn ngữ mà chúng ta có thể hiểu được.
Right now, I'm speaking to you through an interpreter.
Bây giờ thì tôi đang nói chuyện với quý vị qua một người thông dịch.
If I'm speaking a language which is not your language, it's not going to do anybody any good.
Bởi vì nếu mà tôi dùng một ngôn ngữ mà quý vị không hiểu thì không có ích lợi cho quý vị cả.
We must communicate in terms of words that are already understood.
Nhưng chúng ta cần phải trò chuyện với nhau qua một thứ ngôn ngữ mà cả hai bên đều thông hiểu. Và Chúa cũng làm như vậy đối với chúng ta.
God communicates to us in terms of our own language and our own culture.
Và Chúa đối thoại với chúng ta qua những ngôn ngữ, qua cái văn hóa mà chúng ta có thể hiểu được.
The making of covenants was part of Abraham's own culture.
Việc lập một giao ước là một cái hành động mà đã có sẵn trong văn hóa của cái thời Abraham. Các vị vua thời bấy giờ thì thường lập giao ước với nhau. Và giữa những người dân bình thường với nhau thì họ cũng lập giao ước với nhau. Và Đức Chúa Trời lập một giao ước với Abraham.
Now God could have said to Abraham, I'm going to do this, and God would have done it.
Và Đức Chúa Trời cũng có thể nói với Abraham là ta sẽ làm điều này và Ngài làm điều đó.
But you know God has given us many promises and we forget them.
Nhưng Đức Chúa Trời có nhiều khi làm rất nhiều nói lập rất nhiều những lời hứa cho chúng ta nhưng chúng ta quên.
So God wanted to make sure Abraham would remember.
Do đó mà Chúa muốn cho Abraham sẽ ghi nhớ điều này.
So God went through this little ceremony.
Do đó Đức Chúa Trời cũng thực hành một cái nghi lễ của giao ước.
We call it a covenant with a self-imprecatory oath.
Và chúng ta gọi đó là một cái giao ước mà qua đó có một cái lời tự nguyền rủa nếu mà mình vi phạm giao ước đó.
We mean that you would make a promise to somebody.
Và có nghĩa là khi mà chúng ta hứa nguyện với một người nào đó và chúng ta sẽ nói như thế này.
If I break my word,
là nếu mà tôi vi phạm vào lời ước này thì một cái biến cố tai họa sẽ xảy đến cho tôi.
Oh, you find lots of ancient civilizations doing this.
Chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những văn hóa thời xưa đã có những điều này.
There was a case of much, much later after Abraham. In fact, even after the Old Testament period.
Và có những trường hợp xảy ra rất nhiều, rất lâu sau cái thời gian của Abraham và ngay cả sau thời gian cũ.
The famous general from North Africa.
Chẳng hạn như ông tướng Hannibal của Phi Châu. Đã lập một lời hứa. Ông ta cầm một con chiên trong tay.
He took a rock in the other.
Rồi cầm một cái hòn đá ở tay kia.
He said, if I break my word to you.
Ông ta bảo rằng nếu mà ta vi phạm lời giao ước thì Đức Chúa Thượng Đế sẽ làm cho ta như là ta làm cho con chiên này.
And then he hit the poor animal on the head with a stone.
Và ông ta cầm cái tảng đá đó đập lên trên đầu của con vật và giết chết con chiên đó.
That was a long time later and a different place.
Và chuyện này đã xảy ra một thời gian rất là lâu sau thời kỳ của Abraham và một nơi khác.
But if you go back among the ancient Greeks and Trojans in the writings of Homer, you find the same thing.
Nhưng nếu quý vị trở lại trong lịch sử của câu chuyện của Homer thì quý vị cũng sẽ thấy những câu chuyện xảy ra như vậy.
They called on the gods they believed in.
Họ cũng kêu cầu về những vị thần mà họ tin.
Kill the people and even their children if they broke their word.
Và họ tự nguyền rủa rằng thần của họ sẽ giết chết chính họ và con cái của họ nếu mà họ vi phạm những lời giao ước của họ.
Going back even further in history.
Và nếu mà đi lùi lại trong lịch sử.
To the Hittites of Old Testament times.
Đến cái thời kỳ của những người Hittit trong thời cựu ước.
An oath of loyalty to the king.
Khi mà những người binh sĩ lập một lời thề đối với vua của mình.
They would take fat in their hands.
Thì họ sẽ cầm những cục mỡ trên tay và ném vào trong những đám lửa và họ bảo rằng như là ngọn lửa đã thiêu hủy những cục mỡ đó thì chính tôi cũng sẽ bị thiêu hủy như vậy nếu mà tôi vi phạm lời giao ước với vua. Và thông thường thì nó là một cái câu nói như thế, một cái nguyên tắc như thế. Và nếu mà tôi vi phạm lời giao ước thì Thượng Đế, ông Trời sẽ hành hạ tôi như thế này hoặc là hơn nữa. Và nhiều khi thì họ dùng một cái con vật và họ sẽ cắt con vật đó làm đôi. Để một nửa bên này, một nửa bên kia, đi ở giữa của cái hai mảnh đó. Và bảo rằng, Nếu mà tôi vi phạm lời giao ước này thì cái điều này sẽ xảy đến cho tôi. Họ rất là nghiêm trọng đối với đề lập giao ước. Và trong sách tiên tri Jeremy, chương 34,
some men in Israel made a covenant with each other.
Có một số người ở Israel đã lập giao ước với nhau.
And they took a calf, a young cow.
Và họ dùng một con bò con.
They cut it in two.
Cũng mổ con bò làm đôi.
They walked between it, its parts.
Đi vào giữa của hai phần nửa của nó.
And said, may the Lord, the true God, do to us if we break our word.
Và bảo rằng nguyện xin Đức Chúa Trời hãy làm điều này cho chúng tôi nếu mà chúng tôi vi phạm lời hứa.
And then they broke their word.
Và rồi họ đã vi phạm lời hứa
and
của
God
họ.
Said through Jeremiah,
và Chúa đã phán qua Jeremy rằng các ngươi không nên làm như vậy.
Because what you did in my name, I take very seriously.
Bởi vì nếu các ngươi đã nhân danh ta để mà làm một điều nào đó thì ta xem điều đó rất quan trọng.
Jeremiah 34:18.
Chúng ta xem Jeremy chương 34 câu 18.
And I will give the men who have transgressed my covenant and have not performed the words of the covenant which they made before me, when they cut the calf in two and passed between the parts of it.
Ta sẽ phó những người nam đã phạm giao ước ta, không làm theo những lời giao ước đã lập trước mặt ta, khi chúng nó mổ bò con làm đôi và đi qua giữa hai phần nửa của nó.
The princes of Judah, the princes of Jerusalem, the eunuchs, the priests, and all the people of the land who passed between the parts of the calf.
Thật, ta sẽ phó các quan trưởng Judah và các quan trưởng Jerusalem, hoạn quan, thầy tế lễ, và phàm những người trong đất đã đi qua giữa hai phần nửa bò con.
I will give them into the hand of their enemies and into the hand of those who seek their life.
Ta sẽ phó chúng nó trong tay kẻ thù, kẻ muốn hại mạng chúng nó.
So, I'm saying all of that just to paint the picture.
Tôi nói tất cả những điều này để cho chúng ta thấy được hình ảnh một cách rõ ràng.
Abraham on the instructions of God.
Abraham qua sự chỉ thị của Đức Chúa Trời.
Took these animals,
thì Abraham mới đã dùng những con vật này
two,
cắt làm đôi.
Put half on this side and half on that side.
Để một nửa bên này và một nửa bên kia.
And the birds, one on each side at the end.
Và những con chim thì mỗi con ở một bên.
It was like a street of blood.
Và đây cũng giống như là một cái con đường mà đầy máu.
And then Abraham waited.
Và rồi Abraham đợi.
Would God expect him to go down the middle?
Đức Chúa Trời có muốn Abraham đi ngang qua, đi giữa những mảnh đó không?
Kind of a covenant?
Và lập một giao ước hay không?
No, God did not require that.
Nhưng Đức Chúa Trời không có đòi hỏi Abraham
but
phải làm điều đó.
Fire and smoke.
Nhưng lửa và khói.
A supernatural fire.
Một ngọn lửa siêu nhiên.
Symbolical of the presence of God in many places in scripture.
Là biểu tượng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở rất nhiều nơi trong Kinh Thánh.
This fire went down between those pieces.
Ngọn lửa này đi ngang đi giữa các cái
cut a covenant with Abraham.
Và Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với Abraham.
God said you are going to have children.
Và Đức Chúa Trời bảo rằng con sẽ có dòng dõi, sẽ có con cái.
I am going to give you and your descendants this land.
Và ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất này.
It was very serious.
Đây là một điều hết sức nghiêm trọng.
Now, why did God do that?
Tại sao Đức Chúa Trời lại làm điều đó?
We regard these customs as very strange.
Chúng ta đối với chúng ta thì những cái phong tục này hết sức là xa lạ.
But this was part of Abraham's own world.
Nhưng đây chính là một phần của thế giới, của nếp sống, của văn hóa của
part
Abraham.
Of his culture.
Một phần của văn hóa mà Abraham
and
đã
God
sinh
trưởng. Was good enough to come down to Abraham's level and speak to him in his own culture.
Và Đức Chúa Trời đã yêu thương Abraham đến nỗi chính Ngài đã xuống trần gian này và đã lập một giao ước với Abraham trong cái văn hóa đó.
The meaning of it was this.
Và ý nghĩa của giao ước đó là như
God
thế này.
God would not betray his word to Abraham and not do what he promised.
Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ vi phạm lời giao ước mà Ngài đã lập với Abraham.
God is faithful anyway.
Đức Chúa Trời là đấng thành tín kia mà.
But God wanted Abraham to understand how seriously he took this.
Nhưng Đức Chúa Trời muốn cho Abraham biết rằng Ngài hết sức đối với Ngài đây là một điều hết sức quan trọng khi Ngài lập giao ước, lập lời hứa với
Abraham. I'm not a God who changes his mind all the time.
Chúa muốn nói với Abraham rằng ta không phải là một Đức Chúa Trời mà thay đổi ý kiến ngày hôm nay và ngày hôm sau.
Pagans believe in that kind of a God.
những người ngoại bang kia thì họ tin vào một vị thần như vậy. Bởi vì thần của họ thì bất thình lình đói khát vì một lý do gì đó. Và những vị thần khác thì thay đổi ý kiến luôn luôn.
God said, I'm the true God.
Nhưng Đức Chúa Trời bảo rằng ta là Đức Chúa Trời chân thật.
I'm faithful.
Ta là đấng thành tín.
I'm making a promise to you.
Ta lập một lời hứa với con.
And if it's the only way I can demonstrate it to you.
Và nếu đây là cách duy nhất để ta có thể chứng tỏ điều đó cho con.
Take the most serious thing in your culture.
Thì hãy lấy một cái điều mà nghiêm trọng nhất trong văn hóa của con.
The strongest kind of promise you can make.
Một cái lời hứa nghiêm trọng nhất mà con có thể làm được.
I'm going to tie myself into your life.
Ta sẽ cột chính ta vào trong đời sống của con.
And I'm going to do it so strongly.
Và ta sẽ làm một cách hết sức là mạnh mẽ, hết sức là nghiêm trọng.
I compare it to what you think of as covenant making.
Và ta sẽ làm y như là điều mà con gọi đó là một giao ước.
In the New Testament.
Trong thời Tân Ước.
We're told that Abraham is the father of the faithful, those who believe on Christ.
Thì Thánh Kinh Tân Ước gọi Abraham là cha của những người có đức tin.
God has come into our lives.
Đức Chúa Trời đã bước vào trong đời sống chúng ta.
Tied us to Him.
Ngài đã cột chặt Ngài với chúng ta.
Tied Himself to us.
Và Ngài đã cột chúng ta Ngài vào với chúng ta.
But He's done it in what we call the New Covenant.
Nhưng Ngài làm điều đó qua Tân Ước, qua một giao ước mới.
Himself took our nature, humanity.
Mà qua đó chính Chúa Giêsu đã mang lấy bản chất con người.
And when we are born again, we receive His nature, the nature of Christ.
Và khi chúng ta được tái sinh, chúng ta tiếp nhận lấy bản chất của Chúa Giêsu.
That is the strongest tie or covenant you could possibly think of.
Và đó là một cái sự trói buộc, một cái sự ràng buộc mạnh mẽ nhất, một cái giao ước mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được.
Now to understand that covenant.
Và để có thể hiểu giao ước này.
Is to move on to understand the whole of the Old Testament.
Thì chúng ta có thể đi xa hơn để mà có thể hiểu được về cái giao ước trong Tân Ước. Bởi vì tất cả mọi sự đều xuất phát từ giao ước.
There were times when the people were in the land and times that they were not in the land.
Có những cái giai đoạn mà có người ở trong vùng đất, có những người có khi thì không có ai ở trong đó.
God said to Abraham, "You can't. I'm promising you the land, but you're not going to have it right now."
Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng ta hứa ban cho con đất này, nhưng bây giờ chưa đến cái thời điểm đó.
Because there are other people in the land right now.
Bởi vì hiện giờ thì có những dân tộc khác đang sống trong đất đó.
The Amorites.
Người Amorite.
And I'm not going to turn them out right away.
Và ngay bây giờ thì ta chưa có đuổi họ ra đâu.
Now there later came a time when God did move out some people from the land.
Và đến một cái thời điểm sau đó thì chính Đức Chúa Trời cũng đã cho xua đuổi những dân này ra khỏi đó.
But those people had gone into sin to such a degree that they had disinherited themselves anyway.
Nhưng những dân tộc này đã phạm tội đối với Đức Chúa Trời đến nỗi đến một giai đoạn mà họ đã bị trục xuất ra khỏi lời sự phước hạnh của Chúa. Và như vậy chúng ta đã học sơ qua về đời sống của Abraham.
In our next session, we shall just pick up again in the life of Abraham and move on into the next covenant.
Và trong bài học sau chúng ta cũng sẽ tiếp tục về giao ước trong đời sống của Abraham và học tiếp
the covenant that God made with Israel at Mount Sinai.
Tức là giao ước Đức Chúa Trời lập với Israel tại núi Sinai.
Through His servant Moses.
Qua tôi tớ của Ngài là Môi-se.
So you be sure and be with us next time, won't you?
Quý vị sẽ trở lại với chúng tôi trong bài học kế tiếp chứ?
God bless you as you study the Old Testament.
Xin Chúa ban phước cho quý vị khi quý vị tiếp tục học hỏi về Thánh Kinh Cựu Ước.